là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mường Trải thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh Yên Bái 6 tháng qua đạt gần 5,4%, đứng thứ 10 trên 14 tỉnh vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Trong đó, tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp thủy sản đạt 5,1%, đứng thứ 2 trên 14 tỉnh trong khu vực. Tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025. Quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực để cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo thế mạnh của từng vùng, nhu cầu của thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa chuyển dịch theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất chất lượng, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, xây dựng thương hiệu của một số sản phẩm chủ lực, cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng phát triển nhanh bền vững hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường. Tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp thủy sản của tỉnh tuy không đạt mục tiêu đề ra, nhưng đây là mức tăng khá so với 6 tháng đầu năm 2023.
6 tháng năm 2024, Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã tuyên truyền vận động trên 3.200 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 94% kế hoạch. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 60.000 lượt người. Vận động trên 2.500 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của thị xã đạt gần 87% dân số. Bên cạnh đó, thị xã có trên 2.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 13% so với cùng kỳ. Số thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đạt trên 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc chuyển đổi nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của một số đơn vị chủ sử dụng lao động chưa thực hiện theo phương thức đã đăng ký đóng. Bên cạnh đó, đời sống kinh tế của người dân nhiều xã phường còn khó khăn, thu nhập không ổn định khiến cho việc tuyên truyền vận động tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện không cao, gặp nhiều trở ngại. Để đưa chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào cuộc sống, thời gian tới Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách bảo hiểm xã hội tới người dân, đồng thời tranh thủ vận động sự tham gia tích cực của hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đội ngũ cộng tác viên truyền thông, người có uy tín, có tiếng nói trong dân để tuyên truyền tư vấn tới từng đối tượng, hộ gia đình. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo công an tỉnh và các cơ quan ban ngành các địa phương tập trung tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua công tác tuyên truyền vận động, lực lượng công an các cấp trên địa bàn đã vận động thu hồi được 872 khẩu súng các loại, trong đó chủ yếu là súng tự chế, trên 680 viên đạn, gần 7 kg đạn chì, trên 1.100 vũ khí thô sơ, 11 lựu đạn, 1 kíp nổ, 1 quả nổ, gần 90 quả pháo, gần 20 kg pháo, 6 kg thuốc pháo. Ngoài ra còn thu giữ 12 công cụ hỗ trợ, 1 quả bom đã bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để xử lý theo quy định. Cùng với đó, các cơ quan chức năng đã khởi tố 8 vụ với 11 bị can phạm tội liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, chủ yếu là tội vận chuyển buôn bán hàng cấm là pháo nổ, xử phạt vi phạm hành chính 15 vụ với 25 đối tượng, phạt tiền 105 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, bất chấp nguy hiểm, an toàn tính mạng của bản thân, sẵn sàng lao mình xuống dòng nước sâu để cứu hai cháu nhỏ thoát khỏi lưỡi hái tử thần đuối nước trong gang tấc. Đó là hành động dũng cảm của ông Kiều Văn Dương và anh Hoàng Văn Truyền, Trần Đức Giang ở xã An Thịnh, huyện Văn Yên. Phóng viên thời sự đã đến để gặp gỡ những người hùng với nghĩa cử cao đẹp này.
Tôi có thấy một cháu là bám cành cây, thế là mới hỏi thì là thấy một cháu thì đang đuối là giá gạo ở ngoài chỗ dòng kia. Thấy cái tình huống như thế thì tôi cũng không nghĩ gì đến bản thân mình. Thế là tôi là cũng chỉ có nhảy xuống là xong đấy là làm sao mình bơi thật nhanh để tiếp cận được các cháu là càng sớm càng tốt. Sớm được dây nào thì có thể là cái hy vọng của các cháu là nó sẽ có cái sự sống nó cao hơn. Lúc tôi tiếp cận được cháu bé thì cái lúc tiếp cận được đến gần đến nơi thì cháu bé đã gọi là hết sức rồi. Tức là đã đang chuẩn bị chìm rồi. Thế là lúc mà tôi sờ được tay là tôi kéo được cháu bé lên, tức là cùng với mình ấy là nâng được cháu bé lên. Lúc đấy là cái niềm là tôi cảm thấy nó hạnh phúc nhất.
Nhớ lại khoảnh khắc cứu sống đứa trẻ thoát khỏi đuối nước trong gang tấc, ông Kiều Văn Dương hơn 60 tuổi vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi. Vụ việc xảy ra vào hồi 10 giờ 25 phút ngày 23 tháng 7 năm 2024. Ba cháu nhỏ ở thôn Yên Thịnh, xã An Thịnh gồm cháu Lê Hoàng Quân sinh năm 2017, cháu Lê An Khang sinh năm 2019 và cháu Hoàng Trần Đăng Khoa sinh năm 2017 đã rủ nhau xuống khu vực Ba Luồng ngoài Thia, thôn Yên Thịnh để chơi và câu cá. Nhưng do nước dâng cao, chảy xiết,
cháu Khang không may bị nước cuốn trôi đi, còn cháu Quân may mắn bám được vào một cành cây. Thấy vậy, cháu Khoa ở trên bờ đã chạy đi gọi người đến cứu. Khi đó, ông Kiều Văn Dương vừa là đảng viên, vừa là tổ trưởng tổ an ninh trật tự thôn Yên Thịnh, chính là người đầu tiên không chút do dự, dũng cảm lao xuống dòng nước để cứu sống hai cháu nhỏ. Ông Dương cho biết:
vớt được cháu bé thì bắt đầu đưa vào, thì có một số anh em nữa thì là ra hỗ trợ, tức là để đưa cháu bé vào bờ. Thì là trong cái lúc làm cái công tác sơ cấp cứu ấy, thì đến lúc mà cháu bé đã tỉnh lại mà gọi là sống được, thì cái giây phút đấy thì mình cảm thấy là cái niềm là hạnh phúc, bởi vì bản thân của mình cũng thế, nghĩ là mình đã cứu sống được một người.
Chứng kiến hành động dũng cảm của ông Dương, ông Nguyễn Văn Minh, trưởng thôn Yên Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, bày tỏ sự khâm phục như sau.
Ông Dương thì ông bơi lội rất là giỏi, nên là ông ở gần ngòi thì ông bơi lội rất giỏi, nên là ông rất là nhanh nhẹn và rất là kịp thời để cứu các cháu thoát khỏi như vậy là tai nạn đuối nước.
Trong tình thế cấp bách, không màng hiểm nguy, anh Hoàng Văn Truyền và anh Trần Đức Giang cùng là người địa phương đã dũng cảm, nhiệt tình cùng ông Kiều Văn Dương cứu giúp hai cháu nhỏ gặp nạn, đồng thời nhanh chóng sơ cấp cứu và kịp thời đưa cháu đến cơ sở y tế gần nhất. Kể lại giây phút bất ngờ khi nghe tiếng kêu cứu của đứa trẻ, anh Hoàng Văn Triền ở thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho hay.
Thì cái tình huống nó xảy ra rất là bất ngờ. Mình không bao giờ mình nghĩ bảo là bây giờ giá có như này thì mình làm như thế, không bao giờ nghĩ được như vậy. Mà thực tế nó do cái bản năng tự nhiên của con người thôi. Bây giờ cứ thể nói như này này, tất cả các bạn cũng như vậy. Nếu gặp cái tình huống xảy ra thì các bạn không do dự gì đâu, chắc chắn là phi xuống nước rồi. Phi xuống để hướng mục tiêu để mình làm được gì thì mình làm thôi.
Với hành động dũng cảm cứu người, ngay trong chiều ngày 24 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban dân huyện Văn Yên đã biểu dương khen thưởng hành động xả thân cứu người đuối nước của ông Dương và anh Truyền, anh Giang. Nghĩa cử cao đẹp ấy đã khiến gia đình các cháu nhỏ, người dân và chính quyền địa phương vô cùng cảm động biết ơn. Anh Lê Văn Hùng, bố hai cháu nhỏ thôn Yên Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên xúc động nói:
thế nên là tôi rất cảm ơn chỗ ông Dương và anh Truyền, các mọi người rất là nhiều thì đã cứu được giúp hai đứa con nhà tôi, rất cả chân thành cảm ơn và không biết nói gì hơn nữa.
Bà Nguyễn Thị Long, bà nội hai cháu nhỏ ở thôn Yên Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên cũng bày tỏ:
đấy là ân nhân, là ân nhân quá là to lớn với gia đình tôi. Nên là tôi rất là không có lời nào mà để diễn tả được nữa, vừa xúc động mà là vừa là vừa mừng vừa lo. Từ nay giờ đi là tôi phải là quản các cháu, bảo bố mẹ các cháu có đi làm xa hay ở gần chăng nữa thì cũng phải là quản các cháu cho nó cặn kẽ một chút.
Sau khi nắm bắt được vụ việc xảy ra trên địa bàn xã, ông Triệu Quốc Toản, chủ tịch Ủy ban dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho rằng:
đây là một cái hành động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời là phát huy được cái các cái thành viên của cái tổ tự quản trên địa bàn xã An Thịnh, và đặc biệt ông Dương là tổ trưởng tổ tự quản an ninh trật tự tại thôn Yên Thịnh của xã An Thịnh. Và đây là một hành động là rất cực kỳ có ý nghĩa, là và cái mô hình này là xã sẽ nhân rộng là ra địa bàn toàn xã để cho các tổ tự quản trên địa bàn toàn xã là học tập và noi theo.
Vụ đuối nước xảy ra cũng là bài học cảnh tỉnh để các cấp các ngành các địa phương cần tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân, nhất là các bậc cha mẹ nêu cao tinh thần cảnh giác, quản lý tốt con em mình, không để các em tắm sông suối ao hồ, nhất là vào những ngày mưa lũ để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tiếng Nói Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải. Chương trình được phát vào Chủ nhật hàng tuần trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Mở đầu chương trình là nội dung bài viết Mù Căng Chải quan tâm chăm lo cho gia đình người có công. Tiếp theo chương trình là nội dung bài viết Nghị quyết số 69 Hội đồng dân tỉnh tiếp sức nguồn vốn giúp nông dân xã Âu Bốn Mù Căng Chải phát triển kinh tế. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những huyện vùng cao, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn của tỉnh Yên Bái. Song, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, những năm qua, huyện Quang Trải luôn khắc phục khó khăn để triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đặc biệt là huy động sự vào cuộc của cả cộng đồng để chăm lo người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ nhân dịp 27 tháng 7 hàng năm trên địa bàn. Mỗi dịp đến ngày 27 tháng 7 hàng năm, gia đình ông Vàng Trờ Dê là con của liệt sĩ Vàng Xúa Lử ở bản Ma Lử Thàng, xã Xí Du Phình, lại đón tiếp các đồng chí lãnh đạo, các tổ chức, đoàn thể của huyện, xã đến thăm hỏi động viên, tri ân những đóng góp của ông và gia đình cho quê hương, đất nước. Ông Vàng Trờ Dê, bản Ma Lử Thàng, xã Xí Du Phình phấn khởi tâm sự. Những ngày này được Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo huyện, xã luôn quan tâm, chăm lo đầy đủ các chế độ chính sách đối với thân nhân các gia đình liệt sĩ, trong đó có gia đình tôi, nên tôi phấn khởi lắm. Tôi sẽ tích cực tuyên truyền, vận động con cháu trong gia đình tập trung phát triển kinh tế để nâng cao đời sống cho gia đình. Còn với bà Lù Thị Rùa ở bản Dĩ Du Phình, xã Dĩ Du Phình là thân nhân liệt sĩ Lù A Sang, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, nỗi đau mất người thân đã nguôi ngoai một phần bởi sự tri ân, quan tâm, động viên kịp thời của cấp ủy chính quyền các cấp và bà con nhân dân ở thôn bản đã giúp cho gia đình bà vơi bớt những khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống. Bà Lù Thị Rùa, bản Dĩ Du Phình tâm sự. Không chỉ dịp 27 tháng 7, ngày lễ Tết được các cấp ngành tới thăm hỏi động viên khi gia đình có công việc cần sự hỗ trợ, luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình của địa phương bà con ở trong bản. Thật sự xúc động khi Đảng, Nhà nước, địa phương và cộng đồng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho những gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ như chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn nhiều. Trong những năm qua, để công tác đền ơn đáp nghĩa mang lại hiệu quả thiết thực, xã Dĩ Du Phình đã thường xuyên tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân, kịp thời biểu dương những gương điển hình tiên tiến, cách làm hay của các tập thể, cá nhân trong việc chăm lo người có công, gia đình liệt sĩ. Hàng năm, luôn quan tâm và tham gia đóng góp hàng trăm ngày công giúp đỡ các đối tượng chính sách, người có công cải tạo, tu sửa lại nhà cửa và chi trả kịp thời các chế độ chính sách cho người có công đảm bảo theo quy định. Đồng chí Trang A Sồng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Dĩ Du Phình, huyện Quang Trải cho biết.
Đối với xã Dĩ Du Phình thì hiện tại chúng ta có 3 đối tượng là thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng. Hàng năm thì đến ngày 27 tháng 7 là ngày thân nhân liệt sĩ thì để quan tâm giúp đỡ các hộ gia đình có công với cách mạng thì chúng tôi cấp ủy chính quyền địa phương luôn quan tâm, chăm lo, động viên thăm hỏi, đồng thời là quyên góp để đi gặp mặt động viên các hộ gia đình chính sách. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã đóng góp và hỗ trợ người công để hỗ trợ cho các hộ gia đình có công với cách mạng làm nhà ở. Trong năm 2023 thì tất cả 3/3 hộ gia đình đều được hỗ trợ nhà ở để các động viên các hộ gia đình yên tâm lao động sản xuất.
Hiện huyện Mù Cang Chải có 25 người là thân nhân, người có công với cách mạng, trong đó có 2 đối tượng là thương binh, 2 đối tượng là vợ liệt sĩ và 21 đối tượng gia đình người có công. Ngoài triển khai thực hiện đúng đủ kịp thời các chế độ chính sách, cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn huyện, phối hợp chặt chẽ tổ chức thực hiện công tác chăm lo thương binh bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Để tri ân các gia đình chính sách người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2024, huyện Cao Trải đã thành lập các đoàn đến thăm tặng 25 suất quà cho 25 đối tượng là thân nhân người có công với cách mạng với tổng số tiền trên 14 triệu đồng. Ngoài ra, huyện cũng đã trao tặng các suất quà của Chủ tịch nước của tỉnh Yên Bái đến các hộ gia đình thân nhân liệt sĩ để tri ân sâu sắc sự đóng góp công sức, xương máu đến các anh hùng đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Từ những lời thăm hỏi động viên, chăm lo kịp thời giúp họ vượt qua nỗi đau, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu gương sáng trong học tập, công tác, lao động, sản xuất. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Mù Cang Chải cho biết.
Thực hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn của nhân dân ta cũng như là thực hiện cái lời dạy của Bác Hồ về cái chăm sóc những người có công và những gia đình thương binh liệt sĩ thì ngay từ tháng 6 thì huyện Mù Căng Chải chúng tôi đã ban hành kế hoạch về cái công tác thương binh liệt sĩ. Qua quá trình thực hiện cái công tác chăm sóc này thì chúng tôi cũng rà soát lại các cái hộ gia đình có khó khăn gì và để chỉ đạo các cơ quan ban ngành cũng như là các cái trường học để tổ chức các cái hoạt động để giúp đỡ các cái hộ gia đình này. Trong năm nay thì chúng tôi thực hiện phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội để nhất là tu sửa lại cái nghĩa trang liệt sĩ của huyện với cái giá trị là gần 1,5 tỷ đồng. Và hiện nay thì nghĩa trang cũng đã xong và chúng tôi cũng đã đưa vào hoạt động đấy, trong cái công tác là thắp nến tri ân vào tối ngày 26 cũng như là cái lễ viếng nghĩa trang nhân dịp 27 tháng 7 này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng rà soát được 20 hộ gia đình có công với cách mạng là có khó khăn về nhà ở thì đã đề nghị với tỉnh để đưa vào cái đề án để làm nhà cho người có công. Thì sắp tới sẽ triển khai và cũng để cho những người có công với cách mạng trên địa bàn mà có khó khăn về nhà ở thì sẽ có những cái ngôi nhà được khang trang hơn. Thế và thực hiện các cái tổ chức các cái đoàn là thăm hỏi tặng quà cho các gia đình có công. Thế thì vừa qua thì huyện đã tổ chức 3 đoàn cộng với đón được đoàn của tỉnh đến thăm thì các cái gia đình người có công với cách mạng này thì đều được nhận những cái món quà để động viên chia sẻ nhân dịp 77 năm ngày thương binh liệt sĩ năm nay. Đấy, thế và cũng chỉ đạo các đơn vị trường học rồi là huyện đoàn thanh niên đấy, thường xuyên là tổ chức dọn dẹp các cái nghĩa trang liệt sĩ để sửa sang các cái phần mộ cũng như là làm cho nghĩa trang của huyện này là đẹp hơn và ngày càng khang trang hơn. Thế và thường xuyên thì tìm những cái nguồn kinh phí từ quỹ người có công cũng như là các cái nguồn xã hội hóa hợp lý khác để hỗ trợ cho những gia đình người có công để sửa nhà. Đấy, những gia đình thương binh hoặc là cũng sửa lại mái nhà rồi là sửa lại đường đi vào nhà cái thứ để làm cho nhà của họ là cũng có những cái ngôi nhà khang trang và sạch đẹp hơn. Bên cạnh đó thì cũng rà lại các cái hộ gia đình mà có cái nhu cầu về vay vốn trong cái quá trình thực hiện phát triển sản xuất cũng như là phát triển kinh tế hộ gia đình. Đấy, tìm cho họ những cái việc làm nó phù hợp với từng gia đình một để mục đích là cũng tăng thu nhập và cải thiện đời sống để nâng cao cái đời sống tinh thần cũng như là vật chất của các cái hộ gia đình người có công ở trên địa bàn.
Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo và quan tâm đến các gia đình chính sách người có công đã tạo động lực giúp họ tích cực trong phát triển kinh tế vươn lên trong cuộc sống. Qua đó bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước. Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện nghị quyết số 69 của Hội đồng dân tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 đã tạo động lực mạnh mẽ cả về vật chất tinh thần, giúp những người dân còn khó khăn ở xã vùng cao Hộ 4 thêm tự tin, mạnh dạn, đầu tư phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Gia đình anh Vừa A Lâu ở bản Trống Là, xã Hộ 4 những năm trước đây thuộc diện hộ nghèo do thiếu tư liệu và sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, lạc hậu. Năm 2024, anh Lâu đăng ký với cấp ủy chính quyền xã tham gia mô hình phát triển chăn nuôi bò quy mô từ 10 con trở lên và được hỗ trợ theo nghị quyết số 69 với tổng kinh phí 30 triệu đồng cùng với số tiền tích góp của gia đình để có thêm điều kiện xây dựng và mở rộng quy mô chăn nuôi. Đến nay gia đình anh đã phát triển đàn bò lên tới 12 con. Đây là nguồn sinh kế tốt nhất để giúp gia đình phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững. Anh Vừa A Lâu, bản Trống Là, xã Hộ 4, huyện Căng Chải chia sẻ.
Chúng tôi được xếp vào cái nghị quyết 69 là chúng tôi được 30 triệu để hỗ trợ làm cái chuồng trại. Thì hiện tại chúng tôi đang phát triển cũng gọi là rất tốt và cũng phù hợp với dân tộc vùng cao chúng tôi. Và cả thế năm nay tôi cũng thấy là rất phải hài hào với cái nghị quyết 69 này của tỉnh và của huyện về cho xã giá trôi. Tôi được 30 triệu là cái chuồng trại và hiện tại bây giờ con bò tôi là được còn 2 con. Chương trình này có ý nghĩa rất sâu sắc về dân tộc vùng cao chúng tôi ạ.
Còn đối với hộ chị Cứ Thị Dở ở bản Trống Là, xã 4 cũng từ động lực của nghị quyết số 69 đã mạnh dạn vay mượn vốn rồi đầu tư nâng cấp chuồng trại, mua thêm con giống để đăng ký tham gia mô hình chăn nuôi trâu bò quy mô từ 15 con trở lên một mô hình. Nhờ chú trọng phòng chống dịch bệnh, đói rét cũng như chăm sóc nên đàn vật nuôi phát triển sinh trưởng tốt. Hiện gia đình chị có tổng đàn lợn 27 con, trong đó 7 con lợn nái và 20 con lợn sữa. Đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Chị cứ thì giờ, bản chống là xã Hồ 4, huyện Cát Trải tâm sự. Được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền địa phương tạo điều kiện cho gia đình tôi đã tham gia thực hiện mô hình từ nguồn kinh phí của nghị quyết số 69 Hội đồng dân tỉnh Yên Bái để giúp gia đình có thêm nguồn sinh kế phát triển chăn nuôi, tạo nguồn thu nhập để từng bước thoát nghèo. Để giúp người dân có điều kiện phát triển chăn nuôi, sau 4 tập trung tuyên truyền, triển khai kịp thời đầy đủ các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số 69 đến cho nhân dân, đồng thời chỉ đạo các đoàn thể, cán bộ chuyên môn tập trung hướng dẫn bà con đăng ký mô hình chăn nuôi làm chuồng trại, mua con giống đảm bảo theo quy định, quy mô trong từng loại mô hình, thủ tục hồ sơ để được nghiệm thu, thực hiện giải ngân, hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, định mức kịp thời. Theo đó, từ năm 2021 đến năm 2023, xã Hồ 4 đã phát triển được 43 mô hình chăn nuôi theo nghị quyết số 69 gồm 12 mô hình chăn nuôi trâu bò với quy mô từ 10 con trở lên trên một mô hình, còn lại mô hình chăn nuôi lợn nội đặc sản hữu cơ, một mô hình chăn nuôi dê. Riêng năm 2024, xã Hồ 4 thực hiện 9 mô hình, trong đó 6 mô hình chăn nuôi trâu bò và 3 mô hình chăn nuôi lợn với tổng kinh phí hỗ trợ đợt 1 là 225 triệu đồng. Qua kiểm tra thực tế, tất cả các mô hình đều phát triển ổn định, mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng chí Sùng A Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồ 4 huyện Cát Trải cho biết.
Trong cái việc triển khai thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ sản xuất cho người dân thì trên địa bàn xã Hồ 4 chúng ta thực hiện rất là quyết liệt, triển khai xây dựng kế hoạch, triển khai họp dân, rồi là quán triệt đầy đủ các cái nội dung trong cái nghị quyết. Trong đó thì nhân dân rất là ủng hộ. Mỗi năm thì nhân dân có đăng ký và thực hiện khoảng trên 12, 13 mô hình trở lên. Thì đến nay thì trên địa bàn xã Hồ 4 thì được khoảng trên 60 mô hình thực hiện nghị quyết 69. Có thể nói là ở đây là một cái chủ trương rất là phù hợp và kích cầu và hỗ trợ cho người dân để phát triển sản xuất, đặc biệt là chăn nuôi trâu bò. Đấy thì đến nay có nhiều hộ là đã thoát nghèo mà đã làm giàu từ cái nghị quyết 69 này. Trong thời gian tới thì xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả trong nhân dân để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo cái tăng thêm thu nhập cho người dân.
Từ việc triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 69 đã góp phần tiếp sức về nguồn vốn cho người dân, thúc đẩy sản xuất, tăng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp nói chung, ngành chăn nuôi nói riêng, giúp bà con cải thiện thu nhập, từng bước giảm nghèo bền vững.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải vừa thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 triển khai chương trình tri ân khám sàng lọc ung thư dành cho các thương bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Chi tiết chương trình tặng 300.000 phí khám chữa bệnh cho đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Ca Trung ương, tặng voucher trị giá 2 triệu đồng khi đăng ký gói tầm soát ung thư tổng quát, áp dụng không chỉ đối tượng thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng mà còn cho cả gia đình. Qua sàng lọc, phía bệnh viện sẽ hỗ trợ người dân được thăm khám, tiếp cận với những dịch vụ y tế chất lượng, chăm sóc sức khỏe với tinh thần nhân văn vì cộng đồng. Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 là địa chỉ tầm soát ung thư đạt các tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp đầy đủ các danh mục xét nghiệm thiết yếu, danh mục gói khám đa dạng, toàn diện, chuyên sâu cho nhiều đối tượng, thăm khám và tư vấn bởi đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Ca Trung ương, trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm về chẩn đoán và điều trị ung thư, trang thiết bị cơ sở vật chất hiện đại, máy móc công nghệ cao. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0947 103 103.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabyte, Osaka, Detech,
GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe ga 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải 3, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. Thông báo tuyển dụng làm việc tại VinFast Hải Phòng. Để đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh doanh theo yêu cầu của khách hàng, công ty Nhân Kiệt cần tuyển. Số lượng 1.000 người, lương 10-15 triệu. Công việc: sản xuất và lắp ráp các thiết bị ô tô điện, xe máy điện trong nhà máy của VinFast. Hồ sơ bao gồm căn cước công dân, bằng trung học cơ sở 9/12, sơ yếu lý lịch đóng dấu, sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận thông tin cư trú hộ gia đình sao y. 2. Ảnh thẻ 3x4, giấy xác nhận nhân sự có thể bổ sung sau trong vòng một tuần làm việc. Hồ sơ cần nộp ngay khi đi đào tạo. Địa điểm và ca làm việc: khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, thị trấn Cát Hải, Hải Phòng. Làm việc theo ca, nghỉ một ngày mỗi tuần. Phúc lợi khác và môi trường làm việc: tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn từ tháng thứ 2 trở đi. Cuối năm có chế độ tháng lương thứ 13, chế độ lễ Tết, nghỉ lễ Tết hưởng nguyên lương. Yêu cầu tốt nghiệp trung học cơ sở: nam trên 1m60, nặng trên 55kg, nữ trên 1m50, không quá gầy, độ tuổi 18 đến 45 tuổi, có hình xăm nhỏ, biết tính toán các phép tính đơn giản, phân biệt được các màu sắc. Công ty không thu bất kỳ khoản phí nào từ người lao động. Liên hệ điện thoại hoặc Zalo 0586 324 898 gặp anh Dũng để được hỗ trợ phỏng vấn và nhận việc.
Nghị định 75 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 3 tháng 12 2023, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Nghị định 75 được ban hành đã mở rộng điều kiện tiếp cận và thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế, như mở rộng nhóm đối tượng được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, tăng hỗ trợ mức đóng, mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng. Trong đó có đối tượng ngân sách được nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế gồm: người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3, điều 12 Luật Bảo hiểm y tế. Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1 tháng 11 2023. Đây là các đối tượng người dân tộc thiểu số mới thoát nghèo theo quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng trong thực tế vẫn còn đang rất khó khăn. Ngoài ra, Nghị định 75 đã bổ sung nâng mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quy định về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thay đổi cơ chế thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội, sửa đổi bổ sung quyền và trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.